Độc Tôn Tam Giới, chương 1198, phiền toái nhiều hơn một, góc truyện audio.com, kỳ thực Giang Trần cũng còn có một lựa chọn khác, đó chính là phi vũ thần xí của phi vũ đại đế. Đôi thần xí này cũng chính là thứ đảm bảo để cho phi vũ đại đế tung hoành thiên hạ năm đó, phối hợp với phi độn thuận của phi vũ đại đế cường giả đồng cấp căn bản khó có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Thế nhưng mạc vật truyền thừa của phi vũ đại đế thực sự quá mức mẫn cảm. Giang Trần muốn luyện hóa thế nhưng càng nghĩ, hắn cảm thấy nên tạm thời trì hoãn một chút. Nếu như thứ này bộc lộ ra ngoài, khiến cho người trong thiên hạ biết rõ truyền thừa của phi vũ đại đế ở trên người hắn, vậy thì phiền phức lớn. Truyền thừa của phi vũ đại đế còn tốt, mấu chốt là còn truyền thừa khác bên cạnh truyền thừa của phi vũ đại đế. Là truyền thừa tới từ cường giả thiên vị, đó mới là trọng điểm. Nếu như để cho người khác biết rõ trên người hắn còn có truyền thừa của cường giả thiên vị, có thiên vị phù chiếu, thậm chí còn có mật lệnh của thiên cơ bí cảnh, kết quả chỉ có một mà thôi. Đó là trở thành đích ngắm cho tất cả mọi người trên thần uyên đại lục. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Trần vẫn quyết định tạm thời không luyện hóa phi vũ thần xí. Phi vũ thần xí tạm thời không thể dùng, nhưng mà một món bảo vật khác của phi vũ đại đế lại có thể dùng một chút. Phi vũ kính, món bảo vật này trong chiến đấu có thể làm giảm tốc độ của đối thủ, ảnh hưởng tới tốc độ của đối thủ. Bảo vật này kỳ thực có cùng hiệu quả với nguyên tử chi lực của nguyên tử Kim Sơn. Chỉ là tính cơ động và thao tác của nó so với nguyên tử chi lực còn thuận tiện hơn nhiều. Hơn nữa phi vũ kính không phải là thuộc tính kim, mà là thuộc tính phong. Nói trắng ra chính là cải biến tốc độ gió, do đó ảnh hưởng tới tốc độ của dòng chảy hư không, tạo thành trói buộc với đối thủ, làm chậm tốc độ của đối thủ. Món bảo vật này vô cùng kín đáo, hoàn toàn có thể luyện hóa để sử dụng. Sau khi điều chỉnh tâm tình chừng 3 ngày, Giang Trần chuẩn bị đủ thứ, lúc này mới lại một lần nữa lên đường. Mục tiêu Vạn Ấp Thành. Chỉ cần có thể qua Vạn Ấp Thành này là có thể đi vào khu vực của Lưu Ly Vương Thành. Tuy nhiên tiến vào Lưu Ly Vương Thành không có nghĩa là an toàn tuyệt đối. Nhưng ít ra có thể khẳng định một điểm, trong địa bàn của Lưu Ly Vương Thành, cho dù là tông môn nhất phẩm cũng tuyệt đối không dám dương oai, không dám công khai chém giết trong địa bàn của Lưu Ly Vương Thành. Bởi vì Lưu Ly Vương Thành căn bản sẽ không cho bất kỳ một tông môn nhất phẩm nào mặt mũi, thậm chí quan hệ của Lưu Ly Vương Thành cùng không ít tông môn nhất phẩm đều vô cùng bình thường. Một ít đồng môn và tùy tùng bị bán đi, thời gian qua lâu như vậy, lòng Giang Trần nóng như lửa đốt, nếu không phải trên đường đi bị kiềm chế, hắn hận không thể nhanh chóng bay tới Lưu Ly Vương Thành, giải cứu bọn họ. Hy vọng người hiền có trời giúp, trong lòng Giang Trần hiểu rõ chuyện cho tới nước này, lo lắng cũng không có tác dụng. So với việc lo lắng, còn không bằng mau chóng tìm cách đột phá Vạn Ấp Thành, tiến vào Lưu Ly Vương Thành tìm tòi. Thành chủ kê canh của Vạn Ấp Thành mấy ngày nay vô cùng đau đầu. Khách không mời Bất Diệt Thiên Đô tới, đánh vỡ cục diện an nhàn gần đây của Vạn Ấp Thành. Vạn Ấp Thành bất quá chỉ là một biên thành hạ vực, bởi vì tiếp giáp với Lưu Ly Vương Thành thành, cho nên từ trước tới nay đều vô cùng phồn hoa, thành thị cũng vô cùng to. Góc truyện audio.com, lớn, cho nên thành chủ Vạn Ấp Thành tuy rằng là thành chủ thuộc hạ vực thế nhưng thời gian vừa qua cực kỳ thoải mái, quyền thế trong tay, lại có đầy đủ chất béo bở phong phú thế cho nên không chênh lệch với những đại thành bên ngoài là bao. Kế canh rất hưởng thụ loại cuộc sống này, tuy rằng là hàng xóm với Lưu Ly Vương Thành thế nhưng tuy rằng Lưu Ly Vương Thành bá đạo chỉ là cũng sẽ không ỷ thế hiếp người. Tăng thêm hắn lại khéo đưa đẩy, quan hệ với thế lực biên giới Lưu Ly Vương Thành cũng không tệ. Những ngày qua có thể nói là thần tiên cũng không khác gì. Thế nhưng mà nửa tháng trước có một nhóm người đi tới, đầu lĩnh rõ ràng chính là một pháp vương của Bất Diệt Thiên Đô, thực lực cường hãn, hoàng cảnh bát trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là hoàng cảnh cửu trọng. Thực lực bực này khiến cho hoàng cảnh sơ kỳ như kê canh cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Bọn họ chỉ là người hạ vực, tuy rằng không có bất kỳ liên quan nào tới Bất Diệt Thiên Đô thế nhưng đối với những tông môn nhất phẩm trên bát vực, bất luận một vực nào cũng không dám chậm trễ, có thể nịnh bợ được thì tự nhiên phải nịnh bợ cho thật tốt. Thế nhưng mà lần này Bất Diệt Thiên Đô tới cầu thỉnh cầu hiển nhiên đã quá phận, bọn họ trực tiếp đưa ra yêu cầu tiếp quản cửa Bắc Thành Vạn Ấp một năm. Cửa Bắc Vạn Ấp Thành chính là đường phải đi qua nếu muốn tới Lưu Ly Vương Thành. Cũng là cửa thành náo nhiệt nhất trong Vạn Ấp Thành, đồng thời cũng là cửa thành chứa nhiều chất béo nhất. Bởi vì Lưu Ly Vương Thành chính là một khỏa minh châu trên thần uyên đại lục, được coi là một địa phương tự do. Cũng là một trong những thế lực cao cấp nhất trên bát vực. Thời gian một năm không biết sẽ có bao nhiêu cường giả thông qua Vạn Ấp Thành đi tới Lưu Ly Vương Thành. Mà từ đó phí qua đường mà Vạn Ấp Thành thu được cũng vô cùng kinh người. Cho nên đối mặt với yêu cầu quá phận này của Bất Diệt Thiên Đô, thành chủ Vạn Ấp theo vô ý thức muốn cự tuyệt. Cũng may tuy rằng Bất Diệt Thiên Đô bá đạo thế nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết nói đạo lý, bọn họ cũng đưa ra thù lao cực lớn. Thù lao này thậm chí còn vượt quá tiền lời mà Cửa Bắc Thành Vạn Ấp có thể thu được trong một năm. Gạch chéo, nếu như thành chủ Vạn Ấp Thành là người tiền cận, chỉ biết nhìn tiền tài thù lao phong phú như vậy nhất định sẽ không có bất kỳ lý do nào để cự tuyệt. Thế nhưng mà hắn đối mặt với sự hấp dẫn lợi ích vô cùng lớn cũng không có tùy tiện đáp ứng. Với tư cách là người đứng đầu một thành, sao hắn lại không biết ân oán trong vòng nửa năm gần đây của Bất Diệt Thiên Đô với Vạn Tượng Cương Vực kia chứ? Cùng vô cực của Bất Diệt Thiên Đô xuất lĩnh đội ngũ toàn quân bị diệt, tin tức này thành chủ Vạn Ấp Thành tự nhiên cũng sẽ nghe được tiếng gió. Là người đứng đầu một thành, hắn không muốn dính vào ân oán oán của Bất Diệt Thiên Đô và Vạn Tượng Cương Vực, càng không muốn vô duyên vô cớ lẫn vào. Nếu như trước khi toàn quân của Cung Vô Cực bị diệt nhất định hắn sẽ không chút do dự đáp ứng. Thế nhưng mà sau khi toàn quân Cung Vô Cực bị diệt, hiện tại phàm là người chú ý cũng sẽ biết một việc, Bất Diệt Thiên Đô đã nếm thiệt thòi cực lớn từ trong tay Giang Trần. Thiên tài yêu nghiệt kia của Vạn Tượng Cương Vực ngay cả Cung Vô Cực cũng không có khả năng diệt trừ, chỉ bằng một Vạn Ấp Thành căn bản không có năng lực dính vào. Lại nói chuyện, góc chuyện audio.com, này quả thực không dễ làm một chút nào. Vạn nhất vì thế mà đắc tội với Giang Trần kia, về sau nhất định sẽ hậu hoạn vô cùng. Cách chương.